yên tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong manh.
Trường chỉ sáu mẹ hỏi tên đàn em, mày biết chắc nó đi chiếc xe Jeep ấy chứ gì? Tên đàn em lễ phép, em ghi cả số xe đây. Nó lật ngửa bàn tay đọc số xe ghi bằng bút chỉ nguyên tử lên đó cho sáu mẹo nghe và nói: buổi tối nó thường về vào lúc 10:30, xe đậu bên đường không có khóa gì cả. 7 giờ sáng hôm sau nó đi làm cũng chẳng xem xét gì hết trọi. Khu ấy nhiều cớm không? Có vài đứa cỡ nào mới ra trường chỉ chịu nổi nửa miếng thái cực đạo. Tao sẽ giao cho mày lo mấy thằng cớm, đánh cho chúng nó ngất đi thôi. Đứa nào tước súng móc bóp nó tao giết. Anh tao đã ra lệnh vậy. Em nhớ rồi. Chưa có lệnh tao thì cứ theo dõi, nghe chưa? Dạ. Sáu mẹo quăng cho tên đàn em 2 tờ giấy 500. Chuẩn đi. Tên đàn em đi ngay. Còn nó chờ một lát sau mới ra khỏi nhà, gọi taxi sang Khánh Hội. Người hẹn với nó chờ sẵn nó ở nhà. Câu chuyện bí mật được nói rất nhỏ. Anh chuẩn bị xong chưa? Rồi. Đêm nay hành sự. Tôi có một mình. Yên chí, tụi tôi lo cớm cho anh. Chắc ăn đấy nhé. Anh khỏi ngại. Một mình tôi đã làm nổ mấy chiếc xe Mỹ rồi. Chiều anh đến tôi khoảng 8 giờ nhé. Đồng ý. Tôi muốn chất nổ gấp đôi thường lệ. Khó gì. Nhưng tôi mới được lệnh đòi hỏi anh điều kiện. Điều kiện gì? Anh phải gia nhập tổ chức của chúng tôi. Để làm gì? Để vì đất nước tiêu diệt đế quốc Mỹ. Sáu mẹo lắc đầu. Tôi chỉ cần làm một vụ này thôi. Người bia nhất mép cười. Rồi sau đó anh tiết lộ hết bí mật thì sao? Hắn nói tiếp. Tôi biết các anh quá mà. Các anh sống không có lý tưởng. Chúng tôi kiếm lý tưởng cho các anh đây. Hoặc anh sẽ trở thành anh hùng, hoặc anh sẽ chỉ là một tên lưu manh hạ cấp. Tôi biết anh lắm, anh Sáu Mẹo ạ. Tôi sẽ giúp anh trở nên một người được cả triệu người trọng vọng. Đấy anh xem, xã hội miền Nam có coi anh các anh ra cái quái gì đâu. Anh tài giỏi thế mà suốt cuộc phải sống cuộc đời ngoài vòng pháp luật. Sáu Mẹo chưa nói năng thêm, người kia đã thao thao. Rồi anh phải nghĩ tới mái nhà, tới người vợ, tới đàn con và tương lai của con anh chứ. Tôi hỏi anh nhé, anh có mơ ước một xã hội không còn bất công không? Anh sống như thế này mãi thì rồi chẳng chết rũ trong tù cũng chết vì giáo búa. Sáu Mẹo thở dài. Anh nói đúng, nhưng luật lệ giang hồ của chúng tôi khe khắt lắm. Người kia cười. Anh tính giang hồ suốt đời, ngày nào đó bụi đời phủi sạch trên áo anh chỉ còn là hiện thân của một con chó ghẻ. Sáu Mẹo bất bình. Còn các anh hiện nay không còn không là chó ghẻ sao? Người kia vẫn điềm nhiên. Chúng tôi chiến đấu. Sáu Mẹo mỉa mai. Chiến đấu như những con chó dại. Nó hất đầu. Vậy đó, nếu anh bằng lòng giết thằng đó thì chúng tôi giữ an ninh. Bằng không, tôi có thể giết nó bằng dao. Người kia thách đố. Anh hãy giết nó bằng dao đi, rồi sau đó dao sẽ đâm thấu phổi anh. Hắn ta dịu giọng. Kẻ cũng lạ khi tới đây một người không thích làm anh hùng. Anh thèm lý tưởng, đem lý tưởng dâng anh lại từ chối. Hắn móc diêm, thuốc lá để trên bàn, mồi lửa hút. Anh chưa hiểu tôi đâu. Hắn dập ngay điếu thuốc, cởi dần khuy áo và lột chiếc áo sơ mi màu ra. Anh ngắm kỹ ngực tôi đi. Sáu Mẹo giật mình. Đầy ngực người đối diện nó những hình xăm quái gở, từ chiếc đầu lâu tới rưỡi dao găm đâm lút trái tim đàn bà dưới máu. Từ sợi dây xích tới chiếc còng số 9, hình xăm nào cũng được trùm kín một lớp sương mù huyền sử. Rồi những vết sẹo nâng những hình xăm nổi lên. Người kia khoác áo cài nút như cũ. Một thủa giang hồ giao búa của tôi đó. Sáu Mẹo bỗng thấy nó quá nhỏ trước người kia. Nó ấp úng hỏi: sư, tên anh là gì? Phu Tàu Ngầm. Anh đã dìm chết nhiều đứa lắm nhỉ? Đúng, nhưng tôi quên hết rồi. Tôi bỏ nghề làm lại cuộc đời từ nhiều năm nay. Thủa tôi làm nghề giao búa, anh còn nhỏ xíu. Lúc nào rảnh anh đi hỏi những người bọc tê ở bến tàu, họ sẽ nói về Phu Tàu Ngầm cho anh nghe. Tôi đấy, tôi ngày xưa đấy, nổi tiếng kho năm. Tôi giết hàng chục thằng cai thầu, hàng chục thằng Tây giám thị, hàng trăm thằng gác gian trà và. Từ khi Tây nó trở về chiếm nước mình, tôi là thanh niên tiền phong, lập chiến trường ở cầu quay đánh nhau với tụi anh Ấn. Tây đóng quân bên nhà băng Hồng Kông và Thượng Hải, yếu quá thì tôi rút về chiến khu miền Đông. Tôi bị thọp cả chục lần. Mật thám đế quốc tra tấn mòn người đi. Đình chiến tôi ở lại giờ giữ công tác tiêu diệt đế quốc Mỹ. Phu tàu ngầm ngừng lại giây lát nói tiếp. Hễ còn bóng thằng da trắng nào trên đất nước này là chúng mình còn khổ. Đấy anh xem, đàn anh của anh còn bị nó chụp mất vợ, nó bắn chết thê thảm. Mình anh sức mấy mà trả thù được? Phải cả nhân dân ta mới trả thù được. Tôi khuyên anh nên trở về với nhân dân, cùng nhân dân làm sự nghiệp cách mạng chống đế quốc Mỹ xâm lược. Sáu Mẹo lạc vào vùng sương mù huyền sự của Phu Tàu Ngầm. Nó ngẩn ngơ. Phu Tàu Ngầm biết rằng tên du đảng hạng bét này đã ngấm thuốc. Hắn cho hít thêm. Trên nhân dân có đảng, trên đảng có cụ Hồ lãnh đạo mới trả thù được bọn Mỹ xâm lược. Anh sống giang hồ mãi sao nổi, phải nghĩ tới tương lai mình chứ. Trở về với nhân dân không dễ dàng đâu. Tôi thương anh, thương cậu, thương chú. Hắn đổi cách xưng hô. Tôi thương chú là người trẻ lòng non dạ, nên muốn đưa chú vào con đường huy hoàng. Tôi ngày xưa nè, khổ cực như chú, giao búa như chú, nên tôi hiểu chú lắm. Hắn gật gù. Chú sợ thằng Lê Hùng à? Tôi biết nó quá mà. Nó đã nhảy múa phè phỡn trên xác của các chú. Chính nó đã giết bạn chú là thằng Dậu Ruby. Sáu Mẹo ngạc nhiên. Sao anh biết? Phu Tàu Ngầm kêu hãnh. Cái gì xảy ra ở Sài Gòn mà tôi không biết? Tôi còn biết Long Đất xin tha chết cho chú và Lê Hùng, yêu con Nhi, bày cách cho thằng John giết Long Đất, rồi cấm các chú không được hạ thằng John chó đẻ. Sáu Mẹo sôi quặn ruột dạ. Nó đã đi vào bẫy của Phu Tàu Ngầm mà không hay. Bọn cộng sản có mặt ở khắp nơi, ở khắp tầng lớp xã hội miền Nam. Chúng tìm hiểu và chờ cơ hội kết nạp người. Chúng đã tóm được cơ hội tốt là làm dậy mối căm thù John của Sáu Mẹo thành mối căm thù chung đế quốc Mỹ. Phu Tàu Ngầm vươn tay vỗ vai Sáu Mẹo. Chú thấy rõ lòng dạ thằng Lê Hùng chưa? Nó ăn chơi đàng điếm, đi xe Florida, tung tiền như rác. Còn chú đi canh sòng bạc mỗi tuần nhận đủ tiền sống. Nó bóc lột chú đấy. Sáu Mẹo cúi đầu lặng thinh. Phu Tàu Ngầm đập mạnh bàn tay xuống bàn, tỏ bất đắc. Tôi có tài và còn trẻ như chú, tôi phải cướp cái địa vị của thằng Lê Hùng, cướp cả con bồ dễ thương của nó. Rất tiếc tôi già rồi. Tôi thương chú quá Sáu Mẹo. Sáu Mẹo ngẩng đầu lên. Khó chơi với Lê Hùng lắm anh ơi. Phu Tàu Ngầm mở cờ trong bụng. Chú thật tình thù nó không? Sáu Mẹo nói. Có thật như anh nói về nó không? Phu Tàu Ngầm giận dỗi. Sáu Mẹo. Gì thưa anh? Chú hãy nhìn thẳng vào mặt tôi. Sáu Mẹo nhìn Phu Tàu Ngầm. Tôi nghe anh đây. Phu Tàu Ngầm nghiến răng ken két. Chú tận mắt thấy Lê Hùng giết thằng bạn đời của chú là Dậu Ruby đấy chưa? Vâng, Lâm Nghiền giết nó. Lâm Nghiền chỉ làm theo lệnh của Lê Hùng. Chú thật tình thương bạn chú đấy chứ? Dạ. Chú thật tình muốn đảo tránh Lê Hùng chứ? Dạ, nhưng em yếu quá. Nhân dân khỏe mà. Chú vào đảng đi, nhân dân sẽ ở cạnh chú, thì thằng Lê Hùng chỉ là mỡ tép. Chú hãy chứng tỏ lòng trung thành của chú và nêu cao vài thành tích trước. Anh sẽ giới thiệu chú khi chú có chân trong đảng. Hàng triệu thằng Lê Hùng cũng không dám động tới lông chân chú. Em phải làm gì? Chú có nhiều đàn em không? 20 đứa. Hãy bảo chúng tiếp tay vào công việc dò giờ giấc của bọn sĩ quan Mỹ và giữ an ninh cho chúng ta, gài chất nổ. Tôi sẽ có kế hoạch đưa cho chú làm việc. Phu Tàu Ngầm chìa tay mời mọc. Sáu Mẹo thật sự say thuốc rồi. Nó nắm chặt lấy bàn tay của tên đặc công Việt Cộng. Tâm hồn nó chơi vơi. Sáu Mẹo thấy nó đang ngồi lái chiếc Florida của Lê Hùng bên cạnh Bích Thảo. Nó quên hết những tháng ngày khổ cực, được Lê Hùng cứu mạng, quên hết những cái Tết đầm ấm với mẹ già, em dại, được Lê Hùng tặng tiền, quên những ngày tù ải được Lê Hùng tiếp tế, quên những lần giết người trốn tránh được Lê Hùng thương hại, tình nguyện vào tù thay thế. Sáu Mẹo chỉ còn mơ ước tiếm chức đàn anh của Lê Hùng.
Bao ngày qua hằn trên cám nỗi sâu đau biết được ai nào thấy ai xót thương đời mình từng đêm báo cáo chôn vùi phủ lên sao kiếp bụi đời. Ngày tàn theo thời gian, tìm lại trong tình yêu.